This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với Khôi Nguyên và mục sư Hoàng Minh Trung.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, thì Khôi Nguyên cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng xin chào cô Phương Nam. Khi mà chúng ta quay trở lại chương trình này đó thì bên ngoài thời tiết cũng mát hơn một chút. Và với cái thời tiết mát hơn và mùa thu đang đến rất là gần này, thì tâm hồn của chúng ta lại miên man, lại suy nghĩ vẫn vơ vẩn hả cô Phương Nam?
Thì đối với cái anh chàng trẻ tuổi Khôi Nguyên này, thì khi mà tôi nói đến cái đề tài ngày hôm nay thì Khôi Nguyên nói cái này nó lơ tơ mơ, nó lan man, nó lang thang.
Tại vì cái đề tài ngày hôm nay đó, nhiều thi sĩ, nhiều nhạc sĩ đã sử dụng làm đề tài cho các tác phẩm của mình rồi. Mà trong đó một cái câu nổi tiếng nhất mà Khôi Nguyên nhớ đó là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng.
Yeah. Khôi Nguyên biết cái câu này, tưởng tuổi Khôi Nguyên lại nghĩ là cái lời hai, tức là vô duyên đối diện thấy thương liền. Thì hôm nay trong cái tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ nói đến cái duyên trong cuộc đời. Thì có lẽ là hy vọng là ngày hôm nay thì chắc là trong một cái thời tiết nó cũng bắt đầu trở mùa, thì hy vọng là quý vị cũng có một cái tâm hồn hơi triết lý một chút xíu để chúng ta nói đến cái duyên trong cuộc đời. Thì chúng ta thường hay nói đến cái duyên, cái gì cũng là duyên. Thì cái duyên không biết là theo một cái định nghĩa bình thường nó là cái gì?
Cái duyên số, tức là cái cơ hội gặp gỡ của hai người với nhau thì gọi là cái duyên, đúng không?
Thì đúng rồi, cái duyên thật ra chính trong cái chữ Hán nó là cái nguyên nhân, cái lý do nó đưa đẩy đến cái sự việc, thì cái đó là cái nghĩa chính của cái chữ duyên. Nhưng mà chúng ta thấy là cái duyên này nó có nhiều trong những nhiều tình huống lắm. Thì cái duyên này nó không phải là chỉ xảy ra giữa con người với con người, mà nó cũng có thể xảy ra giữa con người và một sự vật, hay là giữa con người và một sự kiện. Thí dụ như là có những người xảy ra giữa con người với con người, thì chẳng hạn như có những người mà mình mới gặp các mình thấy có cảm tình liền. Tự nhiên mình gặp, chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng lần đầu tiên gặp mình thấy có một cái cảm tình, một cái thiện cảm đối với người đó. Còn có một số người mình mới gặp mình thấy ghét liền. Có những người mình gặp mình thấy ghét liền, không có nói chuyện, mình muốn tránh xa. Thì cái đó nó là cái sự mà giữa con người với con người. Còn giữa cái con người với sự vật là sao? Thí dụ như Khôi Nguyên đi mua cái nhà chẳng hạn. Tự nhiên Khôi Nguyên nhìn thấy cái nhà, tự nhiên thấy ồ muốn mua.
Hoặc là nhiều khi cái nhà đó mình đã gọi rằng là
nhiều khi mình
đã buông bỏ, mình không có muốn nữa, nhưng mà tự nhiên cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, nó lại quay trở lại, lại tiếp tục, lại có thể thành công. đó là cái là cái
như
duyên
đưa đầy à,
nhưng mà nhiều người giải thích cái duyên này đó thì cái nó họ mang cái nhiều cái màu sắc triết lý hoặc là tôn giáo, tại vì họ nói có nhiều giống như bên Phật giáo họ nói là tu mấy kiếp mới là được chung thuyền rồi gì đó, nói chung là không nguyên không rành lắm mấy câu. Nhưng mà cũng nói về cái duyên giữa con người với nhau, thì có thể từ kiếp trước đến kiếp này là cũng là một cái duyên nó kéo dài. Nói chung là cái chữ duyên rất là khó giải thích, nhưng mà nói tới chữ duyên ai cũng hiểu.
Đúng, giữa người với người ha. Rồi giữa người với một sự vật nha. Chẳng hạn đi mua cái xe, mua một cái nhà, tự nhiên mình tới thì mới có cảm tình, tự nhiên mình nói ồ tôi phải mua cái nhà này đó. Rồi hoặc là giữa một con người với một sự kiện nữa, ví dụ như là mình đi interview nha. Tự nhiên tại sao mình lại đi đến cái company đó mà mình apply. Tự nhiên mình lái xe đi ngang, tự nhiên mình nhìn cái building đó, tự nhiên mình có một cái sự gì đó sao xuyến trong lòng, và tự nhiên mình muốn vào đó mình xin việc. Thí dụ như vậy. Thì cái đó nó là cái chuyện mà xảy ra giữa người với người, giữa người với sự vật, hoặc giữa người với một sự kiện gì đó. Thì nó sẽ mang lại cho những cái điều đó đến gần nhau.
Và nhiều khi có những cái sự kiện hoặc là giữa những con người với con người mà họ gặp gỡ hoặc là họ nó xảy ra thường xuyên, thì nhiều người cũng đổ cho cái duyên. Họ nhiều khi họ nói ồ chắc là tôi với anh có duyên nên mới gặp nhau, hoặc là cái à, chắc là cái xe đó có duyên với mình thành ra mới
mua.
Đó, thành ra là họ giải thích theo, có những cái không thể giải thích được thì họ cũng cho là đó là cái duyên.
Thì đó, thành ra là ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái duyên, để xem là quý vị bên ngoài có những cái kinh nghiệm gì trong cuộc đời, và có nghĩ là trong cuộc đời có những cái duyên nó đến hay không. Đó, thì cái duyên nó đến thì làm cho con người đến gần nhau này, tự nhiên cho mình gặp, mình trở thành người bạn. Đó, rồi mình trở thành những người tri kỷ với nhau, hoặc là hai người nam và nữ gặp nhau, cái tiếng có cảm tình, cái là lấy nhau, thành vợ thành chồng, hoặc là đi làm để trở thành những cái người đồng nghiệp mà vui vẻ với nhau. Thì đó là những cái sự tương hợp, đó là nói chung đó là cái sự tương hợp về tình cảm và tinh thần giữa những cái điều đó với nhau.
Dạ vâng, mà nếu mà cô Phương Nam hỏi thì Khôi Nguyên nói 100% Khôi Nguyên tin là có một cái duyên hoặc là một cái sự sắp xếp của một đấng nào đó, có thể giải thích là cái duyên đi. Tại vì có nhiều chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta mà không bao giờ chúng ta nghĩ nó xảy ra, nhưng mà nó xảy ra. Thành ra chúng ta có thể nói là có duyên.
Rồi, bây giờ trong cái vấn đề vợ chồng đi. Bây giờ Phương Nguyên có nghĩ rằng trong gia đình đó, trong vấn đề vợ chồng đó, hai người gặp nhau và lấy nhau, nó có duyên hay không?
Có, 100%. 100% Thôi Nguyên tin rằng là đó là cái duyên của hai, của mỗi một con người với nhau. Tại vì có những người đó thì nhiều khi đó, giống như ông bà chúng ta vậy, cũng vậy, nhiều khi đó không có biết nhau hoặc là không có nghĩ rằng là sẽ đến với nhau, nhưng mà vì cái duyên thì cũng sống trọn đời. Hoặc là như bây giờ chính cá nhân Khôi Nguyên cũng tin vào cái duyên, khi mà nhiều khi có những sự việc mà đặc biệt trong tình yêu hôn nhân gia đình đó, phải có cái duyên, phải có cái nợ mới sống với nhau trọn đời.
Thì làm sao mà Khôi Nguyên bây giờ nghĩ lại cái quá khứ đi, làm sao hồi đó mà Khôi Nguyên lúc mới gặp bà xã bây giờ đó thì nó xảy ra như thế nào mà gọi là duyên?
Tại vì giống như là làm với nhau cũng cả rất một thời gian dài, không có chuyện gì, không cũng coi nhau như là đồng nghiệp, nhưng mà khi cái duyên nó đến, tự nhiên cái hai người xích lại với nhau, đồng cảm với nhau và đến với nhau, thì là cái duyên thôi. Chứ còn giống như là có nhiều, Khôi Nguyên nghe cũng nghe nhiều người nói lắm, nhiều khi đó đúng ngay thời điểm đó, đúng ngay cái lúc đó lại gặp gỡ nhau, thành ra là thành nên duyên vợ chồng với nhau. Nhiều người bạn của Khôi Nguyên cũng kể những cái câu chuyện lúc mới quen á, thành ra mình thấy có phải có một cái duyên,
cái gì đó,
một cái gì đó nó sắp xếp.
Thì trong cái chuyện mà xảy ra giữa hai người lấy nhau đó, có người thì là mình lấy cái người mà yêu mình nhất, đúng không? Có người thì lấy là cái người mà mình yêu nhất. Có người thì lấy, tại vì lúc đó phải lấy, tới tuổi phải lấy chồng, phải lấy vợ, ông bà cha mẹ hối quá đi, thành ra là phải lấy. Thành ra có những cái chuyện mà có những người mà tìm khắp mọi nơi rất là lâu, mà tự nhiên tới một cái đùng một cái, tự nhiên gặp một người lấy luôn. Và có những người, tại sao có những người ở bên Mỹ, có những người ở Việt Nam, đâu có gặp nhau đâu, tự nhiên cái lấy nhau. Hoặc là có những người ở rất là hai cái chỗ khác hẳn nhau. Một người, ví dụ một người ở ngoài Bắc nha, một người trong Nam nha, cái tự nhiên cái đi qua bên Mỹ gặp nhau, cái lấy nhau. Đó, thành ra cái đó nó là những cái chuyện mà nó xảy ra, nó đưa đẩy. mà chúng ta thấy là trong cái vấn đề gia đình thì chắc là phải có cái duyên, rồi ngay cả cái duyên giữa con cái với mẹ, tại sao tự nhiên lại chui vào cái nhà đó mà làm con, đúng không?
Dạ.
Đó, rồi là mình lại có cái ông anh bà chị của mình khác, tự nhiên là duyên. Rồi làm sao mà mình lại ở cùng trong một gia đình? Thì cái đó nó là những cái mà tự nhiên nó đưa đẩy để mà gặp nhau, để mà gần nhau, để mà sinh hoạt với nhau. Thì có những cái chữ mà liên quan đến chữ duyên đó. Nãy cô Nguyên có nói là cái duyên nợ. Tại sao cái chữ nợ vậy?
Cái nợ như nó mang nghĩa là negative, nệ nghĩa không có tốt. Nhưng mà tại vì khi mà cái duyên nó đến phải có cái nợ nó đi kèm thì nó mới kết dính lại với nhau. Ra nhiều người nói gì chúng có duyên không nợ gì không đến được với nhau, rồi những cái kịch hoặc là những cái phim thường nói những cái câu đó.
Mình làm sao mình có duyên mà mình không có nợ?
Đó.
Làm sao mà mình có cái phần đầu thôi nợ? Tại vì duyên tức là gì? Duyên tức là hai người gặp nhau mà vui vẻ, có những cái ý nghĩa tích cực, vui vẻ, hạnh phúc với nhau thì đó là duyên. Còn nợ đó là sự gặp gỡ mà tạo ra khổ đau phiền não thì người ta mới gọi là nợ, đúng không? Chứ còn nếu mà duyên thì hai người gặp nhau mà hạnh phúc là xây dựng là con cái là ngon lành, làm ăn tấn tới phát đạt vui vẻ thì cái đó là cái duyên.
Còn không cái phải nợ đâu, cô Phương Nam, tại vì cô Nguyên nghĩ đó, cái nợ đó tức là thí dụ khi hai người đến với nhau thì cái nợ đó không phải là cái nợ nần mà là cái mang ơn, người chồng mang ơn, anh nợ em là tại vì em chăm sóc cho anh quá tốt, em chăm sóc gia đình. Cái đó là anh nợ một cái ân tình, một cái tình nghĩa, cái đó là cái nợ, cô nghĩ như vậy. Chứ không phải là cái nợ là cái khổ đau. Cái khổ đau đó. Chắc có lẽ là cái nợ, hoặc là giống như rằng là nhiều người trong triết lý của Đạo Phật đó, họ nói rằng là con cái khi mà đầu thai vào một gia đình đó, là cái người đó kiếp trước nợ, thì thành ra đi theo để trả nợ. Cái đó là không, chắc cũng không phải là một cái nghĩa xấu cực.
Nó có thể nghĩa tiêu cực hoặc tích cực, tùy theo.
Dạ.
Dù con cái chui vào gia đình đó cũng có thể là tích cực, tại vì chui vào để thành một cái đứa con ngoan, để chăm sóc cha mẹ.
Dạ.
Còn đứa nằm ở ngoan là nó chui vào nó làm cái của nợ thì rõ ràng nó là cái rất là tiêu cực. Thì chắc chúng ta sẽ bắt đầu mời quý vị bên ngoài gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc đời, để quý vị cảm thấy trong cuộc đời nó có cái duyên không? Cái chữ duyên đó, nó có hay không?
Có.
Yeah.
Dạ vâng. Số điện thoại để quý vị gọi vào tham dục và gia đình tuần này do cô Phương Nam phụ trách với đề tài cái duyên trong cuộc đời qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Mà nói về chúng tôi có một quý vị đầu tiên rồi. Chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên lên tiếng ạ.
Dạ, xin chào cô với lại chào anh ở trong đài. Đang lên trên xe lái xe người nói chuyện về duyên nợ, mà cái là đúng. Nếu mà nói về tình duyên về vợ chồng là cái này là nói hoàn toàn là đúng 100%. Tại vì theo kinh nghiệm của bản thân mình á, là lúc mà đi vượt biên qua đảo, qua phi thì gặp ông xã, lúc đó ông xã cũng mới mười mấy mà hai người không có thích nhau, chỉ là giống như quen nhau trong ca đoàn, nói chuyện bâng quơ đó vậy thôi chứ không có gì hết, nhưng mà không thích nhau. Nhưng mà không biết cái ảnh qua Mỹ trước một tháng, mình qua Mỹ sau, cái đùng một cái tự nhiên không biết ổng có số phone của mình, ổng gọi mình, thế mình cũng nói thì cũng nói chuyện bình thường. Mà vậy mà bây giờ gặp nhau 9 năm xong rồi cưới nhau 25 năm đó cô. Vậy là tổng cộng là 30 mấy năm duyên nợ đó.
Vậy là em là duyên rồi, không phải nợ rồi.
Nhưng mà em thì em nghĩ là duyên nợ. Mà đây đúng như là... xin lỗi anh tên gì cơ?
Khương Nguyên. Khương Nguyên à?
Khương Nguyên nói đúng. Nợ đây có nghĩa là giữa cái ân tình với lại cái tình với cái nghĩa giữa hai vợ chồng, chứ không phải là nợ là tại vì tôi lấy anh tôi nợ, tôi khổ quá tôi phải nợ anh nên tôi cứ phải sống hoài với anh, cũng không hẳn là vậy. thành ra em tin cái duyên nợ đó là gặp nhau hai người vợ chồng mà gặp nhau mà ăn đời ở kiếp đó. Cái đó là em tin đúng á.
Rồi, vậy là chúc mừng cho em ha. Vậy là em đã có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, tức là em có một cái duyên nợ mà khả quan, mà tốt đẹp, mà tích cực đó. Thành ra cái đó nó là chúc mừng ha. Ở thời điểm mà ai có một gia đình hạnh phúc là điều
Rất là chị cho Khôi Nguyên đặt một cái câu hỏi này. Tại vì Khôi Nguyên nghe nhiều cặp vợ chồng lấy nhau xong rồi sau đó ly dị, rồi đổ thừa nói rằng là ôi tại vì chúng ta có duyên không nợ. Như vậy có phải chăng rằng là họ đi đến việc tan vỡ là tại vì họ không nợ nhau, họ có duyên mà họ không có nợ nên họ tan vỡ không?
Theo mình nghĩ cái đó là một cách biện hộ của giữa hai người không hạnh phúc rồi chia tay nhau. Cái đó là một cái hình thức biện hộ, cái lời nói thôi, chứ theo mình không. Tại vì dĩ nhiên khi mà vợ chồng không hạnh phúc nữa, nó có nhiều nguyên nhân xảy ra, chứ không phải vì một cái lý do nhỏ để rồi chia tay. Thành ra theo mình nghĩ là cái đó là một cái biện hộ giữa hai người để cảm thấy là mình chia tay, mình đi cái tội của mình. Đó là theo mình nghĩ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Tại vì nhiều người cứ đổ thừa tại cái duyên nên dẫn đến cái duyên cái nợ. Nhưng mà cái nền cũng là một cái như chị nói, chỉ là một cái ngụy biện mà thôi. Cảm ơn chị. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào gia chương trình. Và quý thính giả cũng có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại 713-664-8002. Chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ.
Vâng, xin mời.
Dạ vâng,
xin mời ạ.
Alo, chào chị, chào anh Cô Nguyên.
Dạ vâng, xin mời anh. Dạ, xin mời anh.
Bữa nay đề tài nói về duyên nợ hả chị?
Vâng, duyên đó. Dạ, duyên đó mà dạ. Nó hay kèm nó cái chữ nợ luôn. Vâng.
Dạ. Thì em nghĩ duyên nợ thì đôi lúc khi hên xui với tiếng nước nữa, tới ngày đó tháng đó tự nhiên người đó xuất hiện, chứ mình cũng gặp chị thôi, chứ còn chưa tới duyên tới nợ mình đi kiếm cũng đâu được đâu chị. Sướng khổ gì cũng là phần số, nó khó sắp đặt vào cũng mình hết rồi, tránh cũng không được mà né cũng không được. Chị thấy Việt Nam em thì mình thấy cái kiểu mà hành động đó tại sợ vô tù của những Việt Nam, em thấy có nhiều ông quýnh vợ thê thảm mà cũng vẫn ở đẻ con đàn con nấm nó chị. Còn nhiều bà thì cũng ăn hiếp chồng, thậm chí quýnh chồng quýnh con cũng vẫn ở thôi. Vậy đó, cái duyên nợ này nó đã sắp xếp có nhiều người lấy trả, xong rồi nói trời ơi biết hồi trước tôi đâu lấy bàn kia cho khổ, nói vậy thôi cho nó đỡ khổ rồi chứ bỏ rồi đâu có được. Em nói theo cái cảm nhận của em vậy thôi, chứ còn duyên nợ thì em nghĩ nó cũng là giống như có kiếp trước hẹn nhau kiếp này ấy, chị ơi. Nó xây chuyền vòng vậy đó, chứ không ai là giỏi vậy đâu. Có nhiều người nói gặp tao như mày tao bỏ mẹ nó cho rồi ở kia với những bà này nọ, hoặc là có nhiều bà bị có người suối vậy đó, thằng chồng mày nó vậy không làm tới ngày về xây xỉn tới ngày mà mày ở làm kia cho khổ bỏ mẹ nó vậy. Nhưng mà đâu, bỏ đâu có được, nói người nào cũng không biết thôi. Cho nên em nói tóm tắt lại là duyên nợ trời định rồi, không có ai quyết định được cái chuyện đó chứ. Khổ cũng phải ở, không khổ cũng phải ở, cho dù em có hạnh phúc đi nữa thì cũng một kiếp thôi. Mà có khổ thê thảm như thế nào cũng một kiếp thôi, ai cũng phải có ngày đó đi thôi, chứ đâu có ai sống lột da đâu. Đúng không chị?
Dạ, dạ vâng, anh ơi, anh cho Khôi Nguyên hỏi một câu, tại vì lúc đầu anh nói duyên nợ là cái chuyện hên xui. Sao nghe giống như quýnh bài quá anh, vậy thì chúng ta có nên đi tìm cái duyên nợ của chúng ta không? Biết đâu chúng ta hơn sao?
Xui nè. Để em nói chuyện hên xui, em trả lời câu của anh hỏi nha anh Khôi Nguyên. Tôi năm nay 60 tuổi rồi đó nha, chứ cũng xin phép luôn á.
Mình
cũng không có
quá
kinh nghiệm 60, cho nên mình chỉ nói theo cái tầm nghĩ của mình thôi. Cái duyên nợ đó là không phải mình quyết định, là cái đó thực tế. Tại vì tôi nói nghe nè, tại sao hồi xưa mình đã từng yêu một người mà người đó không phải thuộc của mình, mà cái người mình không thương thì lại tại sao là vợ của mình? Không biết anh Quân Nguyên có bị cái đó chơi, chứ còn tôi thấy người 100 cặp chẳng hạn thương nhau không có bao giờ tìm hiểu với nhau thì được bao nhiêu người ở được cả đời cả kiếp. Còn nói về duyên nợ, chẳng hạn hai bên đều thương nhau rồi cũng tìm tòi 5-6 năm, thấy không, rồi cũng có cha mẹ hai bên đồng ý, nhưng mà tại sao khi lấy nhau thì thậm chí ra nhà thờ thề trước cha đồ này nọ, khi chồng con bị cái này con sẽ ở kế bên cho tới chết, vợ con vậy nhưng mà rồi được bao nhiêu năm rồi bỏ nhau. Tất cả những lời hứa hay những lời thề đó đâu có còn nữa đâu. Đó. Rồi cái cô đó phải lấy một cái thằng bá dê ở ngoài đường, coi như không có da mặt là khác đặt. Bước thêm cái lần thứ hai nữa. Thì cái người thứ hai này mới thật sự là nợ với nhau với cái cô đó đó. Còn người mà cưới do cái nợ, chỉ là thiếu nợ chút xíu rồi đòi xong rồi đi thôi.
Thiếu nợ chút xíu.
Chút xíu à. Còn cái người mà phải nợ nhiều mà ở được, em nói thật. Thì anh thấy, anh coi Nguyên thấy những người về Việt Nam đâu có thời gian đâu tìm hiểu đó, anh thấy không, qua đây cũng ở rất là lâu, 20 mấy 30 năm, mà có nhiều người mới 5 năm, người vợ mà được qua đây cái lấy thẻ xanh cái thằng chồng lên bàn thờ ôm mẹ chuối. cái tôi cũng thắc mắc là có một lần tôi nói chuyện với chị kia, hai chị em đều chồng chết, tôi không có nói thêm đâu, tại thành phố tôi đang ở nè, tôi ở cái 2 tiếng thôi. Bà chồng á, bà chị á thì gần 60 mấy, lấy ông chồng Mỹ 70 mấy cũng lạnh, còn cái bà em á lấy ông chồng người Việt Nam, nhưng mà ông của người Việt Nam thì bà nói là khi bà vừa có bằng quốc tịch thì ông chồng lại bàn thờ ở Mỹ chú, tôi hỏi bệnh gì chị, tại là bị tim không à, đột quỵ, bị tim đột quỵ. Thế tôi nói tại sao đàn bà Việt Nam á, ông nào lấy qua toàn là cũng đúng 5 năm mấy bà có thể sanh hay có quốc tịch, cái là ông chồng lại chui xíu ngồi coi cười chơi vậy.
Anh nói như vậy nhiều khi cũng không đúng, tại vì cái đó là cái,
à,
cái
tôi nói tôi đang chọc cái bà đó, tôi nói tôi nói như cái người đối diện với tôi chứ tôi đâu có nói hết, tôi đâu có nói hết. Tôi nói bà tại sao là ngộ quá ha. Ngộ đây là tại vì hai chị em lấy chồng mà đều hai ông chết hết, ông Mỹ Trắng cũng chết luôn. Thì tôi đang nói trực tiếp với cái người đó chứ tôi không có nói với cái người khác ở ngoài, tại vì tôi biết mà, tôi đâu có nói dám mấy đụng chạm với người ta, mà tôi chỉ nói trực tiếp với cái người đang nói chuyện, chỉ cũng là người bạn tôi, chỉ cũng bằng tuổi tôi ha, hơn tôi tuổi 61 gì đó. À, tôi thì tôi tính cũng chợt tính thôi, tôi cũng không có nói chuyện, chẳng hạn như là mình không phải nói chuyện với kiểu bóng gió, mình cứ là vô vấn đề là mình nói vậy thôi, buồn thì chịu. Thì tôi cũng nói kiểu ngộ thiệt, chồng chị cũng lên bàn thờ mà ông chồng của chị cũng lên bàn thờ, nghĩ sao ngộ quá ha. Mình nói vậy thôi chứ mình không dám nói đụng chạm, cái đó tôi nói thực sự thôi chứ tôi không nói thêm nha. Nhưng mà tôi nói về cái phần duyên nợ đó, mà anh coi quen có đồng ý không, có đôi lúc nhiều khi cái người đó mình không có thương ha, chỉ có một chiều thương thôi, mà dấu cuộc mình cũng phải thuộc về của người ta. Đúng không? Người ta nói là theo tình địch, tình phụ, mà phụ tình, mà tình theo. Vậy thôi, điều này tôi xuống nha cho người khác lên.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình và chia sẻ những ý kiến rất là lý thú. Quý vị tục gọi qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Nãy giờ hai người đều đồng ý rằng là cái chữ duyên nó đi chung với chữ nợ.
Thế là hai cùng có cái ý, đó là cái chuyện mà xảy ra, cái chuyện hai người lấy nhau, đó là duyên và nợ. Tức là nợ ở đây có nghĩa là trong tất cả mọi ý nghĩa, tức là cũng có thể là trả cho nhau cái sự yêu thương thì nó cũng là cái nợ. Thành ra là cái đó nó là duyên là hai người đến với nhau, nợ thì hai người trả cho nhau để mà sống với nhau. Thì nhưng mà trong cái câu có vẻ như là anh chấp nhận mọi sự là do một cái sự định đặt hết rồi. Có nghĩa là anh nghĩ là số trời đã đặt, tức là duyên nợ nó đến gặp cái bà đó hay gặp cái ông đó, mà cái số mình là cái số tốt đẹp thì nó xảy ra tốt đẹp, mà nếu số mình
số xấu thì mình hưởng xấu, mình gọi là gì mình, tốt thì mình hưởng, xấu thì mình chịu,
mình chịu. Tức là mình không cựa quậy đi đâu và được nữa. Thì không biết là quý vị bên ngoài có đồng ý như vậy hay không, có nghĩa là cái chuyện vợ chồng là chuyện trời định rồi sao, tức là mình không có một cái chút mà power nào, một cái tí thẩm quyền nào vợ chồng của mình hay sao? Có phải là trời định không? Mà trời định tức là mình khỏi cần cựa quậy, tức là thôi số trời đã đặt để thì thôi, nếu mà trong nhờ đục chịu thì coi như là mình chấp
nhận. Cái đó thì chắc là trong quá khứ thôi, chứ còn thời nay mà nói cái kiểu mà cái số trời đã định, chúng ta không có cựa quậy gì được thì chắc cũng không ai đồng ý đâu. Tại vì như bây giờ thời buổi này thì gọi nhiều người nói là gì, nam nữ bình quyền, thì là khi mà cái duyên số mặc dù nó tới nhưng mà nếu mà tôi không chịu thì làm gì tôi. Nhiều người cũng nói như vậy thôi. Thành ra họ, đối với họ thì có thể cái đó là duyên, nhưng mà đối với một số người trong cuộc họ nói không phải duyên, không phải của họ, không phải đối tượng mà họ tìm đến, thì họ cũng sẽ chống đối lại, hoặc là họ sẽ đi kiếm một cái mà họ cho là cái duyên của họ chăng.
Thì coi như cái đó, cái chuyện mà nói là số trời đã định, chúng ta không cựa quậy đi đâu được nữa, thì cái đó nó là một cái nhận xét mà có vẻ là hơi thụ động. Thì thật sự là chúng ta cũng nên cựa quậy, đến khi nào mà cựa không nổi thì cái câu mà số trời đã định là một cái câu tán thán để mà ăn ủi sau cùng.
Không, ủa đi, nếu mà trong cái trường hợp này có những người nói rằng là nếu mà không thụ động, gọi là chia cam chịu thì quá thụ động, nhưng mà nếu mà chúng ta chống đối lại, nhưng mà quay đi quẩn lại tới lui cũng quay lại người đó, thì thật sự cái đó là cái duyên, cái nợ rồi. Thì lúc đó hãy buông, hãy chịu đựng. Chứ còn mà nếu mà mới lần đầu tiên mà gọi rằng là duyên, là cho tôi nghe cái số trời đã định mà gọi rằng là thụ động nhận, thì có vẻ như rằng là không có gọi là dễ dàng chấp nhận quá, không có đi tìm một cái số phận hoặc là một cái duyên số của chính mình.
Dạ, thì thật sự ra đó là cái nhận xét của mỗi người, mà có rất nhiều người quan niệm như vậy, có nghĩa là số trời đã định về phương diện tình duyên. Thì có những người mà họ nói là số trời đã định về phương diện tình duyên. Thì có những người mà họ nói là họ sinh ra họ cũng chả có làm điều gì gọi là không tốt lành, mà tại sao cái cuộc đời về hôn nhân của họ lại không có những sự may mắn. Chẳng hạn như là có rất nhiều người cũng nói là 50% là do duyên đưa đẩy tới để họ lấy nhau, nhưng mà 50% còn lại là cái hạnh phúc giữa hai người thì phải do chính cái bản thân giữa hai người đó xây dựng và có quyền quyết định trong cái chuyện hạnh phúc. Sau khi cái duyên đưa hai người đến với nhau thì cái 50% còn lại là cái hạnh phúc sau đó thì hoàn toàn do hai người đã quyết định đó.
Mà không biết cô Phương Nam có để ý không, sao cô Nguyên thấy đó nha, nếu mà hai người đến với nhau đó mà gọi êm đẹp thì không ai đổ thừa cho duyên số đó, mà nhiều khi không đến được với nhau cái bắt đầu lôi duyên số ra nói chuyện.
Cái đó là sao vậy? Một cái câu tán thán làm trong cái khả năng của họ để tạo dựng cái hạnh phúc, nhưng mà người kia không làm rồi sao? Người kia tức là người đánh trống kẻ thù kèn đó, người đánh xuôi người nghĩa là đi ngược, thành ra là nó không có xảy ra cùng một nhịp điệu, thành ra họ thấy là họ trở thành bất lực, họ cảm thấy là họ give up. Thành ra đó là những cái nhận xét mà như anh Hạnh hồi nãy nói là duyên là cái chuyện đã định đạt bởi số phận, thành ra không cự quậy đi được đó. Như có một quý vị là lên tiếng, là xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, em chào hai chị. Thấy cái đề tài là vừa em chờ lên đó với chị trước. Nói về cái vấn đề duyên nợ thì em nghĩ là duyên là do trời cho, còn nợ là do mình. Em thấy nhiều khi nhiều người đàn bà em nói là chắc được chửi, nhưng mà thôi nếu mà đụng chạm thì em xin lỗi trước. Em thấy nhiều người đàn bà đó khi mà người ta tới cái cuộc hôn nhân á, người ta nghĩ ok cô ấy chồng một công hết rồi, người ta không có kia gì hết. Thì thực thật mà nói cái cuộc hôn nhân chỉ là cái đạo mình bắt đầu mình vô cái cuộc sống vợ chồng. Thì nhiều người khi mà lấy chồng rồi á, rồi không có giữ gìn vệ sinh cơ thể, không có giữ gìn cái sắc đạo của mình, ăn uống cho nó mập lên, rồi mặc đồ không có được đẹp, rồi mấy đồ nóng rồi bụng đủ máu rồi nên thành ra nhiều khi rồi xong rồi khi mà về chồng á, rồi không có giữ gìn vệ sinh cơ thể, mình bắt mình chung mình em á, thành ra mà ủa tôi thấy mình đẹp gì mà ổng lỏng rồi đi ra ngoài ngoại tình em nhỏ lỗi xấu hơn mình gấp 10 lần gấp 100 lần. Thành ra cái này là em nói là duyên là đưa tới hai vợ chồng tới con đạo, là mình phải biết chân, mình biết mình phải giữ cái lập trường của mình, giữ trong cái hạnh phúc hôn nhân gia đình phải giữ chuẩn một cái người vợ. Ví dụ em nói là nấu ăn hay là chồng chăm sóc gia đình hay là tiền phòng hay giường ngủ lại khá gì. Em thấy nhiều bà cái chuyện đó mà khi mà làm những vô tình đẩy cái người đàn ông tới cái con đường ngoại tình, mà khi mà tới có người thứ ba xuất hiện là cái cuộc hôn nhân nó sẽ gây đổ. Và em thấy trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ đó, rất là nhiều hôn nhân rất là đổ vỡ, là đa số là vì tiền bạc hay là vì cuộc sống hay cái gì đó. Thành ra ít có ai mà nghĩ tới là như vậy đó. Thì cái duyên thì như em nói, duyên là do trời định, mình đạo là do mình định. Thành ra trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình đó là mình nên chú ý những cái điều nhỏ nhặt đó. Thì những cái điều nhỏ nhặt không được đó thì cái dễ dàng dẫn cái sự chia tay cho lý dị thôi. Em gọi anh chúc vui đi.
Vâng, thì cảm ơn sự chia sẻ của anh. Như vậy là anh đồng ý với cái câu là duyên là 50% mà nợ là 50%, tức là hai người đến với nhau là cái duyên đưa đến, nhưng mà hai người có giữ được với nhau hay không là do hai người phải cùng bắt tay để mà tạo dựng lên cái sự sống và hòa hợp và vui vẻ đó. Thì coi như là ý của anh nói là không phải là trời định mà do mình định 50% sau khi gặp nhau, tức là hai người đến với nhau là đưa đẩy duyên, nhưng mà sau khi đám cưới xong thì cái đó nó sẽ bắt đầu một cái chuyện mới, tức là làm sao để giữ lại cái liên hệ này. Thành ra là theo ý của anh là mình định cái sự hạnh phúc của gia đình mình hay không.
Dạ vâng, thì không hiểu cái ý của anh, tức là anh nói rằng là cái duyên là cái nhân duyên do trời ban cho mình, còn cái nợ với nhau đó là do chính hai người khi chung sống với nhau tự vun đắp lên cho nhau thì tạo thành cái duyên nợ để có thể sống với nhau bền vững, chứ không phải nói rằng là chúng ta có duyên nợ nhau chắc chắn chúng ta sống đến 100 tuổi, không có. Cái đó không có, phải có vun đắp, phải có vun đắp từ hai phía thì mới có thể sống đến răng long đầu bạc. Cái này là không hiểu cái ý của anh đó. Quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại phòng ghi âm 713-664-8002 và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ anh Quang Nguyên, em tính nói thêm một câu này nè. Nãy anh kia nói như vậy thì em cũng đồng ý, nhưng mà em nói như vậy nè, càng quậy nữa thì càng đột. Ok, nếu mà phần số của mình đặt vào cái đó rồi đó, mà mình ở không được với nhau mà có hơi chổi thì cố gắng mà mỗi người dù một chút ở trên đời này, tôi tin chắc không ai hợp với ai hết trơn á, mà phải sống mà được với nhau á là phải nhìn với nhau, và cái đó là cái mà người ta phải nên cần làm, phải có ý thức. Vợ chồng, anh em, cha mẹ, nhiều khi mình là đứa con, người mẹ sinh mình ra mình có hợp với người mẹ mình nữa, chổi với nhau. Cho nên tôi thấy trên đời này cái đầu tiên mà muốn tốt đẹp, mà muốn vui vẻ là phải nhìn nhịn với nhau. Chứ còn nếu mà nói hạp với nhau hoặc là một cái người đó làm cho mình vui thì tôi nghĩ chắc kiếp này không được đâu. Cho dù kiếp nào cũng vậy thôi. Cái tốt hơn là đã lỡ đến với nhau mà thành vợ chồng mình, nhất là có con á, thì tôi chỉ khuyên đó nha. Mình hãy nên giữ, cố gắng nhìn với nhau. Mình nói với người bạn đời của mình, nói thôi anh cố gắng anh sẽ tập những cái gì mà không cần thiết anh không nói tới nữa, em cũng vậy, thì từ từ rồi mình sẽ thấy cái hạnh phúc của mình nó đẹp lắm. Mình đừng có ngó cái bên cái nhà của bên kia, tuy người ta xanh vậy nhưng mà cỏ giả đó, sạch ngủ mình lông á, mình còn có thiệt nè. Cho nên á, tôi thấy có nhiều ông cũng chạy đi tìm đi kiếm cái mới cái lạ đó mà cuối cùng kết quả đó thì cũng không gặt hái được cái gì đâu. Cây trên cành nó còn đổi màu mà, thì con người nó cũng vậy thôi. Vì cái người phụ nữ mà nó quá tồi tệ đó, mình chịu đựng đi. Và có một ngày nào đó cái tự nhiên người ta tỉnh lại liền à, cái là người ta tỉnh là dễ thương lắm. Cái gì cũng bước đầu thì nó cũng hơi trội trội á. Nhưng mà cái đầu tiên đó là tôi chỉ khuyên là nhịn với nhau. Bây giờ coi Nguyên bây giờ đi làm bất cứ chỗ nào vậy, mình vô là lính mới rồi phải không, mà mình muốn cho lính cũ nó thương mình mất thời gian lắm, mà cái thời gian mình không sợ, mình phải cố nhịn nhục giả điếc gia câm, mình phải làm sao cho người ta từ cái ghét mà đến cái thương của mình mới hay chứ. Còn cái ông kia đó, ông nói mà cái vụ mà vợ không lo cho giường cộn sạch này nọ thì tôi nghĩ ông đó hình như cũng hơi khó đó. Cái đó thì tôi nghĩ chắc bà nào lấy cũng chạy hết, chứ không phải là mình một người đâu. Chẳng hạn như con vợ mà nó bận thì mình làm được mà. Bây giờ thời buổi này nam nữ bình đẳng đúng không? Ai cũng đi làm ra tiền được mà. Nhưng mà tôi nói, tôi nhận xét rồi đó, tôi kết thúc á. Ngoài xã hội, trong gia đình, bất cứ nơi nào, không có ai thuận 100% đâu. Mà chỉ có nhường nhịn với nhau mới sống được thôi cơ, anh Khôi Nguyên. Tôi nói thiệt đó. Mọi lĩnh vực nha. Chứ không phải là vợ chồng không đâu.
Dạ vâng, đồng ý với anh, tại vì chén đũa trong mâm nó còn khua mà hai người, hai cá thể, hai tính cách khác nhau mà một người xa lạ đến sống với mình thì làm sao mà không có những cái va chạm, những cái khác biệt, những cái bất hòa được. Thì nếu mà đã nên duyên vợ chồng với nhau thì cũng nên nhường nhịn để mà gia đình êm ấm. Nhường nhịn chứ không phải nhục.
Đúng rồi, nhưng mà tại sao mọi người cứ hay nói cái trong một cái nhường nhịn này nó có vẻ có một cái sự đến nhịn nó nhục ở trong đó.
Không, tại vì khi mà hai người sống chung với nhau thì tất nhiên phải có những cái sự nhường nhịn lẫn nhau.
Đúng rồi.
Dạ, vấn đề để gia đình nó êm ấm. Chứ nếu mà hai người hai cái tôi quá lớn, lúc nào bảo đảm chắc chắn nó cũng sẽ chổi nhau hết đó. Không thể nào hai người có chung một tính cách được.
Đúng rồi,
yeah.
Đó thì chúng ta lại trở lại cái duyên trong cuộc đời. Thì có lẽ là nãy giờ quý vị cũng hay có cái ý là cái duyên trong cuộc đời là nó xảy ra, nó đến với, và nhiều khi chúng ta cũng rất là khó để mà thay đổi. Có quý vị thì nói là nếu mà chúng ta ráng cố gắng để chấp nhận cái hoàn cảnh và sống theo cái thuận theo cái duyên. duyên đó thì cuộc đời nó sẽ dễ dàng hơn. Thì chúng ta thấy một cái ví dụ là nếu mà chúng ta phải đối diện với một cái cơn nước lũ chẳng hạn, cơn nước lũ nó cuồn cuộn, nó đổ tới, thì chúng ta không chống trả được cái cơn nước lũ đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm sao tìm lấy một cái phao hoặc tìm bêu, tạo lấy một cái thuyền để chúng ta gối theo cái dòng nước lũ đó mà chúng ta đi
theo nó.
Đó. Để chúng ta nương theo cái dòng nước lũ đó để chúng ta thoát khỏi. Chứ còn nếu mà chúng ta dáng cố gắng là chúng ta bơi ngược lại nó hoặc là chống trả lại cái nước lũ đó thì chúng ta sẽ thất bại. Đó. Thành ra là lại nói lại cái chữ cái duyên trong cuộc đời thì chúng ta thấy là có những người mà sau khi mà họ chia tay đó, có những cái vấn đề mà chia tây trong hôn nhân thì bây giờ xảy ra rất nhiều. Thì tại sao có rất nhiều người nói là tại vì hết duyên rồi đó.
Không, cái đó đổ thừa, cái đó đổ thừa.
Họ nói là hết duyên rồi thì chúng ta thấy như thế nào?
Không, thưa Khôn Nguyên, thấy cái đó chỉ rằng là một cái cách ngụy biện như cái chị đầu tiên chị nói. Tại vì khi mà hai người đi đến vấn đề đổ vỡ, không phải vấn đề hết duyên, phải có cái vấn đề xảy ra, vấn đề không thể giải quyết giữa hai người đó thì nó mới gây ra cái vấn đề tan vỡ, chứ không phải là vấn đề duyên. Như cái anh kia anh nói đó, duyên là do trời trao cơ hội cho mình, còn cái nợ đó là do hai người sống với nhau như thế nào. Nếu mà chúng ta không thể nào vun đắp cho hạnh phúc gia đình, không có nợ nần gì nhau thì dù cho duyên cỡ nào cũng sẽ đi đến hồi kết thúc. Thế đó thôi, nghĩ thôi. Chứ còn nếu mà nói những ai mà đổ vỡ cũng đổ thừa cho duyên số thì oan cho ông trời quá. Dạ vâng, chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Dạ hello, anh chị trên đài, tôi tên là Đào. Tôi xin có hỏi ý kiến này. Ví dụ như là người vợ mà bây giờ họ hy sinh và họ chịu khó chịu đựng và lắng nghe, hoặc là khi bằng cũng như là chịu đựng chịu khó đó, nhưng mà người chồng không bao giờ thay đổi và người chồng cứ tiếp tục như vậy, thì cái trường hợp như vậy thì mình sẽ làm sao các anh các chị?
Trường hợp này nó xảy ra quá là thường. Đó là cái nguyên nhân của gia đình không hạnh phúc, và tới một cái hồi mà kéo dài nữa thì sẽ xảy đến cái sự đổ vỡ. Là tại vì thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta cảm thấy là cái hy sinh đó mà chúng ta tiếp tục một thời gian nữa thì coi như là nó sẽ đưa đến một cái sự ấm ức, và tại vì chúng ta thấy nó như là nước đổ đầu vịt vậy đấy, chả có đi đến đâu cả. Cái người kia không có bắt tay và không có nhìn gì cả.
Như cô từng nói trong một cái chương trình nào đó, đó là giống như kéo co vậy đó. Thì hai người thì phải, khi mà chúng ta phải nương qua nương lại. Chứ nếu mà một người kéo thì nó sẽ đi về một hướng, mà nếu hai người cùng kéo thì nó đứt dây. Thành ra cái này phải có sự phối hợp của đôi bên.
Phải có sự phối hợp của đôi bên, nhưng mà đây là cái lẽ của cuộc đời. Là một người hay có cái thiện chí mà người kia thì không bắt tay. Đó. Thành ra cái đó nó là cái sự mà khó khăn trong cái chuyện hôn nhân, là ở chỗ đó, là tại hai người phải bắt tay và hai người phải, và có lẽ là trong cái vấn đề này không biết là cái tình yêu có còn hay không,
và nguyên nhân tại sao và nó xảy ra bao lâu thì mới có thể
tại vì đối với tôi thì cái vấn đề hôn nhân có quan trọng nhất là cái tình yêu giữa hai người. Thì một người mà yêu thương người kia thì họ sẽ không có để cho người kia phải cố gắng quá độ như vậy. Và nếu mà thấy cái người kia mà không có vui thì họ cũng phải xốn sang trong lòng chứ. Chứ đâu có thể nào mà để cho một người chỉ có đưa ra và người kia không có bao giờ đưa lại. Đó. Thành ra cái đó nó là cái căn bản của cái tình cảm giữa hai người. Nếu mà hai người cùng yêu thương nhau thì họ
phải có
sẽ,
từ hai phía chứ mà một phía không thì nó khó,
nó không đi đến đâu cả. Thì đó là lý do mà rất nhiều người nói là duyên số là vậy đó. Nếu mà có nhiều người họ giơ tay chỉ lên trời và bảo rằng tại sao tôi làm đủ mọi điều mà tôi vẫn bất lực, tôi làm đủ mọi điều và tôi cố gắng nhưng mà cái cuộc hôn nhân của tôi nó cũng không thành công. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta đặt lên cái câu chuyện ngày hôm nay, là không biết là cái duyên nợ đó nó có thay đổi được hay không, hay là nó là cái điều mà trời định nhé.
Dạ, vâng, cảm ơn anh chị trên đài nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. À. Hello.
Dạ. Hello. À, chào anh chị trên đài, nghe nghe rõ.
Dạ vâng, nghe rất rõ. Vâng.
Thì anh chị nói vấn đề chúng ta duyên nợ, duyên với nợ đó. Duyên là có những cơ hội để gặp nhau, nhiều khi mình gặp cái người đó mà mình không hợp đó, thì gọi là vô duyên đó, là gọi là gái vậy. Nhưng mà khi mình gặp với nhau có cơ hội thì gặp với nhau là nợ, nhiều khi có duyên tới nhau là nợ, lẫn tới nhau gặp nhau là thấy không thích cái lại là coi như là coi không có nợ. Thành ra hai chữ duyên nợ nó là có duyên có nợ, nó thì mới kết hợp với nhau. Duyên là 50%, nợ 50% là 900%. Còn với duyên mà không gặp nhau mà không hợp với nhau là gọi vô duyên, là coi như 100% là sai bét là hư hết. Đó là cái vậy, duyên là có cơ hội để gặp nhau thôi, nhiều khi tiến tới đó có. Thôi tôi nghĩ như vậy.
Vâng, tôi cũng đồng ý với anh đó, tức là duyên là để tiến tới là 50%, còn cái nợ là hai người phải bắt tay để trả nợ cho nhau, tức là hai người cùng phải trả nợ cho nhau, chứ không có một người lấy vốn một người kia trả lãi. Đó, tức là hai người cùng phải trả nợ cho nhau thì mới nó có một cái một cái mái gia đình.
Nhưng mà nếu mà một người trả nợ mà một người kia không chịu trả nợ thì sao?
Thì
có đỡ, có dẫn đến một cái kết cục viên mãn không?
Không, chắc chắn là không. Thì hai người cùng phải trả nợ cho nhau.
Dạ vâng.
Đó, thì nó mới đến một kết cục viên mãn.
Tại vì khi mà chúng ta đến với nhau thì chắc chắn đã bắt đầu nợ nhau rồi.
Thì phải trả cho nhau.
Phải trả, và có thể trả hết đời cũng không hết.
Nếu một người chỉ có ôm nợ mà lấy không mà không có trả thì nó đâu có phải là một cái mối liên hệ tốt đẹp. Thấy không? Đó là một người có lời, một người kia là lỗ quá đi rồi.
Nhưng mà có nợ đến với nhau rồi, nhưng mà người kia cuối đời đó lại có thấy lỗ quá rồi lại cũng chia tay đó, thành ra là hết nợ đó. Đó là cái à, như anh Diệm nói đó, đại cái đó lỗ quá thì là cuối đời là chia tay đó, đại cái thì cũng có nhiều trường hợp như vậy.
Dạ vâng.
Đúng.
Dạ vâng.
Người ta lỗ quá ta phải bỏ chạy chứ.
Bởi vậy cách mà gọi là cách gọi là an toàn nhất đối với các ông đó là mỗi một ngày đều nói với bà xã của mình là anh còn nợ em, nợ hoài trả hoài không hết. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Đã được cứu bền lắm á. Ok rồi, chào anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc anh một ngày bình an. À, và đó lý do mà nhạc sĩ Anh Bằng hát cái bài Anh Còn Nợ Em, cái công viên ghế đá. Nợ hoài, nợ hoài, nợ mãi.
Mình cứ trả nợ hoài đi. Thì cái người kia không lẽ họ lấy hoài, họ cũng phải trả nợ lại chứ.
Đúng rồi, tại vì mỗi một ngày mà chúng ta nhận ra được cái điều đó thì gia đình nó êm ấm. Gia đình nó êm ấm, tại vì nói thật đi, thí dụ như mà một người phụ nữ mà suốt ngày cũng nghe chồng nói câu đó cũng mát lòng chứ.
Mát chứ.
Hoặc là người đàn ông mà nghe nói trời ơi, trời sao thằng đã vậy. Cái đó thành ra là mỗi một ngày chúng ta tạo ra một niềm vui cho nhau, đơn giản thôi, nói một câu như vậy thôi nó cũng sẽ làm cho cuộc sống nó vui vẻ hơn, nó cũng thoải mái hơn, thay vì suốt ngày cứ câu có hoặc là càm ràm một sao nay ông đi cà phê nhiều quá hay ông uống rượu nhiều quá thì như vậy thì nó cũng mất đi cái niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là chữ duyên trong cuộc đời của chúng ta, mà đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân gia đình. Quý vị có thể gọi vào tham gia qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, nếu như vậy thì cái thái độ của chúng ta nên như thế nào khi duyên đến? Mà nếu mà khi mà duyên đến mà không nợ thì thái độ chúng ta nên như thế nào? Vẫn tiếp tục để cho nợ hay là chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, một cái duyên khác nó lại đến, biết đâu chúng ta lại có nợ?
Thì thứ nhất là cái duyên nào nó đến thì chúng ta cũng nên bắt lấy, đúng không? Tại không nên hỏi là cái duyên nó tới thì phải làm gì? Duyên nó tới thì chúng ta phải chụp lấy.
Đúng.
Đó, là vì đưa đến tận tay rồi thì chúng ta phải chụp lấy.
Cái đó là cái cơ hội trời cho.
Đó. Thì coi như là duyên đưa đến thì chúng ta chụp lấy. Đó. Nhưng mà bây giờ đang nói về những cái chuyện mà nó chẳng may. Đó. Là những người mà có duyên mà không có nợ đó, tức là không có chịu trả cho nhau đó.
Như vậy thì nếu như sao? Vậy thì chúng ta vẫn rằng là cố gắng để mà trả nợ cho nhau, hay là chúng ta gọi rằng là thuận theo tự nhiên để cái duyên cái nợ đó, cái duyên không nợ đó nó trôi qua để một cái duyên khác lại tới.
thì chúng ta sẽ cố gắng trong khả năng của chúng ta. Đó, mà cái sức người thì sẽ có hạn. Đến khi nào mà chúng ta cảm thấy cái sức người của mình đó, nó đến lúc kiệt quệ rồi, mà cuộc đời của mình hay anh
chính, giống như chính chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đã cố gắng, mà nếu mà không được
không có
thì chúng ta cũng không có hối hận rằng là chúng ta bỏ rơi, bỏ buông bỏ một cách dễ dàng.
Dạ. Thì chúng ta phải có cố gắng trước đã, chứ không phải là chúng ta bỏ một cái bịch đó. Chúng ta phải cố gắng thì chúng ta làm cho nó hết cái phần cố gắng của chúng ta, để chúng ta không có cái gì phải tiếc nuối. Thì nếu mà chúng ta vẫn cố gắng tất cả mọi điều rồi mà chúng ta thấy là cái chuyện nó cũng không có thuận hòa, nó cũng không có, thì chúng ta phải thấy là maybe cái duyên đó nó đã tới hồi kết thúc, tức là cái duyên đó nó
chúng
hết
ta
rồi.
Có nên trách móc không? Chúng ta có nên nó gọi rằng là oán hờn không?
Thật
khi mà
không,
cái duyên, cái nợ nó không đến, nó không như ý chúng ta, có nên oán hờn ông trời, oán hờn người kia, hay là oán hờn một cái điều nào đó, cái duyên số, đổ thừa cho duyên số hay không?
Thật ra nếu mà chúng ta có đổ thừa và duyên số, chúng ta cũng không nên oán hờn. Nếu mà chúng ta có đổ thừa là duyên số thì chúng ta phải chấp nhận nó một cách bình thản, không oán hờn. Thì nghĩ là bây giờ nếu không còn cái duyên nữa, hai người cũng cố gắng mà tới sức, nghĩa là tới lúc mà cùng kiệt quệ hết rồi, thì chúng ta phải cho cái duyên đó nó qua đi. Thì khi mà chúng ta đã quyết định cho nó qua đi thì chúng ta không nên oán hờn. Thì chúng ta thấy rõ ràng những cái duyên hợp với duyên tan, nó đều lưu lại những cái điều tốt đẹp và những điều tiếc nuối. Thì mà chúng ta chỉ có nhớ một cái câu là điều gì mà không phải của mình á, thì sẽ khi mà không còn sẽ không gọi là mất đi. Tại đâu phải của mình đâu mà gọi là mất, đúng không? Đó, mà điều gì mà không phải của mình rồi đó mà mình có cưỡng cầu thì nó cũng không thuộc về mình. Đó, tức là mình đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng hết sức rồi, thì mình coi như tới một cái lúc mà kiệt quệ như là cái chị hồi nãy nói đó, thì phải làm gì? Thì nếu mà chúng ta đã chấp nhận đó là cái duyên đã hết thì chúng ta chấp nhận. Và khi chúng ta chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ mở ra một cái cánh cửa mới tốt đẹp cho cả hai bên, đúng không? Tức là nếu một cái người đó mà người ta không có yêu một người đó thì chúng ta nên buông, theo tôi nghĩ như vậy, để cho người ta có cái cơ hội đi yêu người khác và mình cũng có cái cơ hội để lập một cái cuộc sống mới. Chứ mình không có nên bám víu để mà cố gắng cùng cực mà mỗi ngày mỗi khổ sở, cả hai bên không đưa đến đâu, thì lúc đó là cái câu mà duyên đến và đã hết, không còn duyên mà cũng không còn nợ, thì coi như cái cuộc hôn nhân đó nó chấm dứt. Chúng ta không có coi như là đặt ra cái cánh cửa đó là một cái cánh cửa mà chúng ta nghĩ tới, nhưng nếu chẳng may cái cuộc sống hôn nhân mà chúng ta thấy là cái duyên nó cũng không còn, mà cái nợ thì cũng không ai muốn trả, thì chúng ta nếu mà có thuận theo cái điều đó thì chúng ta cũng nên không có nên có một cái điều uất hận và chỉ tay lên trời mà oán hận, hoặc là nguyền rủa, hoặc là thù hận cái người kia. Thành ra chúng ta nên có một cái thái độ khác để chúng ta có thể vượt qua cái hỉ nộ ái ố đó.
Ở đây đó, Phương Nguyên đã từng gặp một cái câu chuyện mà muốn đặt câu hỏi với cô Phương Nam cũng liên quan đến cái chữ duyên nợ đó. Tại vì Phương Nguyên biết có một cặp đó là hai người nói thẳng với nhau là anh với em là hết duyên rồi, nhưng mà anh với em sống chung với nhau là vì nợ, vì con cái. Như vậy cái đó có phải là níu kéo không? Khi mà hết duyên rồi thì cái đó có phải là hành động níu kéo hay không? Hay là cái đó có phải là hành động đúng đắn khi mà đã hết duyên nhưng mà vẫn cố níu kéo ở bên nhau? Có hạnh phúc không?
Khi mà họ trả nợ và trả nợ một cái cách nghĩ rằng thôi, coi như là trả nợ thôi, một cách bình thường thì không sao. Nhưng mà nếu cái sự trả nợ đó mà có một cái sự tranh chấp, sóng gió và đánh nhau trong cái việc trả nợ đó thì không nên. Nếu trả nợ một cái cách bình an thì nhiều khi họ nghĩ là thôi kệ, cuộc đời mình như vậy thì bây giờ cái duyên nó không còn, nhưng mà cái nợ thì mình trả, nhưng mà trả một cách bình an thì ok, nhưng nếu mà trả với một cái sóng gió nước lũ thì không nên.
Dạ vâng, chấp nhận cái đó là phải chấp nhận là chúng ta còn nợ thì chúng ta trả cho hết. Dạ vâng, chúng tôi cũng cảm ơn những quý thính giả đã gọi, cũng như những quý thính giả đã gọi nhưng mà không có vào được chương trình, không có tham gia được chương trình. Chúng tôi xin cáo lỗi vì thời lượng của chương trình đã hết. Và trước hết cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cô Phương Nam. Mong rằng là chúng ta đến với nhau là cái duyên do trời, nhưng mà ở được với nhau đến trọn đời là cái nợ của mỗi một người chúng ta trả cho nhau mỗi một ngày. Cái nợ đây không phải là cái nợ mà nợ đời hay là ấy, nhưng mà cái duyên nợ, cái nợ tình nghĩa với nhau mỗi một ngày chúng ta vun đắp để cuộc sống gia đình thêm ấm, thêm êm, thêm vui, thêm hạnh phúc.
Và khi chúng ta đã đeo nhẫn cho nhau, tất nhiên chúng ta phải nhẫn nhục.
Đúng như vậy. Cảm ơn cô Phương Nam, cảm ơn quý vị. Xin kính hẹn với tất cả quý vị thính giả trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.